Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 23. Thông qua sát hạch của Lâm Tiên Sinh và bà Thi, đáng lẽ ra Tô Mặc phải nên vui vẻ hài lòng, nâng cốc chúc mừng. Nhưng mà hiện tại Tô Mặc cực kỳ là u buồn. Vì sao ư? Dùng một câu để giải thích. Vì cuộc sống, JQ bị cắt đứt. Vốn lúc đầu, Lâm Thư ở trong nhà Tô Mặc. Lúc nào hai người cũng chàng chàng thiếp thiếp. Cùng lắm thì cũng chỉ có duy nhất bánh bao làm kỳ đà cặn mũi. Thỉnh thoảng hứng trí lên, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào nhau. Nhưng mà bây giờ, Lâm Thư trở về nhà cô, đừng nói đến chàng chàng thiếp thiếp, cho dù là gặp mặt một lần, đều phải trải qua khảo nghiệm gay gắt. Mặc dù đối với việc xin cơm của anh, bà Thi luôn có vẻ mặt hoan nghênh vô cùng, nhưng nếu quá thường xuyên, khó tránh khỏi việc làm cho hai vị lão khinh bà có ấn tượng không tốt. Cho nên lúc ở nhà họ Lâm ăn cơm cũng chỉ có thể duy trì khoảng cách 10 phân với Lâm Thư. Bất kỳ hành động nào quá mức thân mật, tất cả đều bị pass hết. Tô Mặc cũng không muốn hình tượng khó khăn lắm mới tạo dựng được lại bị sụp đổ trong nhất thời xúc động. Nếu như vậy thì con đường đến nhà họ Lâm lập tức bị bịt kín. Như thế thì chỉ có thể dẫn Lâm Thư ra bên ngoài. Nhưng mà từ trước đến nay, nhà họ Lâm có một quy định bất thành văn, nhất thiết trước 12 giờ phải có mặt ở trong nhà. Nếu không, liền bị coi như đi đêm không về, cứ theo quy định mà xử lý. Hơn nữa, đây còn là tội lớn. Cho nên, cho dù Tô Mặc có thể đưa Lâm Thư ra ngoài ăn một bữa tối dưới ánh nến, thì cũng chỉ có thể dừng ở đây mà thôi. Bước kế tiếp chỉ có thể hung hăng vuốt vào trong lòng, tự mình mơ mộng. Tục ngữ gọi, cái này là con vịt đã nấu chín, đến miệng lại bay. Vì vậy, Tô Mặc rơi vào cảnh đau thương sâu sắc. Trong buổi tối một ngày, sau khi Tô Mặc mở miệng khen ngợi tài nghệ nấu ăn điêu luyện của bà Thi, lại ngồi một chỗ với Lâm Thư xem TV, đến độ chán không buồn chết. Thỉnh thoảng lọn tóc Lâm Thư quệt qua, thoang thoảng mùi chanh thơm mát, khiến trong lòng Tô Mặc ngứa ngứa. Nhưng Lâm Thư lại không hề tự giác, cười đến không tim, không phổi. Trên TV đang chiếu bộ phim truyền hình gần đây khá ăn khách, chính là lúc này, đúng lúc thời khắc mấu chốt của kết cục. Sau khi nam chính trải qua tai nạn xe cộ, cuối cùng cũng sắp sửa tỉnh lại. Trong lúc đó, đột nhiên nam chính lại hóa thân thành Bạch Liên Hoa vì muốn tác thành cho nữ chính và nam phụ, nên đã rời ra quê hương. Phát hiện thì ra người mà bản thân mình yêu vốn chính là nam chính. Nữ chính lại biết được, thì ra hồi nhỏ đã từng gặp nam chính. Thật ra hai người là thanh mai trúc mã. Vì thế, một lần nữa, dòng lệ nóng lại dâng trào. Thầy sẽ đợi nam chính trở về. Lâm Thư nhìn nữ chính khóc lóc mất hết hình tượng, khóe miệng giật giật. Phim thần tượng bây giờ tại sao càng ngày càng phát triển theo hướng thần tượng kinh khủng như vậy nhỉ? Anh xem, cái này là mất đi rồi mới hiểu được sự quý trọng của nó. Thật sự là cứt sắc mà. Nhưng mà Tô Mặc nghe xong, vẻ mặt liền biến sắc. Có lẽ Lâm Thư chỉ là vô tâm nói thôi. Nhưng Tô Mặc nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây. Trong cổ họng giống như là có một cái gai, nhổ ra không được, nước vào cũng không xong. Trong lòng ngột ngạt, hốt hoảng. Tiểu thư, anh xin lỗi. Lâm Thư sửng sốt, không nghĩ tới việc Tô Mặc lại đột nhiên nói một câu như vậy. Có chút không hiểu. Mà Tô Mặc lại nhìn vẻ mặt ngu si đần độn của Lâm Thư, cưng chiều nhéo mặt cô. Đúng lúc đang định nói cái gì đó thì tiểu thư nhớ rửa bát giúp mẹ. À, đúng lúc cảm xúc đang nổi lên liền bị cắt đứt. Lâm Thư sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ trên ghế sofa xuống đất. May mà có Tô Mặc nhanh tay lẹ mắt kéo cô trở lại, vừa dỗ dỗ ngực vừa nén giận. Mẹ à, mẹ đi đường nào vậy? Sao một chút tiếng động cũng không có? Bà Thi khinh thường liếc cô một cái. Cho dù tôi có phát ra tiếng động thì chắc gì cô đã nghe thấy sao? Lâm Thư im lặng, đỏ bừng mặt, thở hổn hển chạy đi rửa bát. Còn bà Thi quay người lại liếc mắt nhìn Tô Mặc bằng một ánh mắt hàm ý sâu xa. Tô Mặc mặt không đổi sắc, ngồi nghiêm chỉnh. Ở lại tới 9 giờ 30 phút, Tô Mặc thật sự không còn lý do gì có thể ở lại nữa. Không nói hai lời, kéo Lâm Thư đi, vẫn không quên để lại một câu. Tiểu thư, em muốn tiễn anh sao? Nghe tiếng, Lâm tiên sinh và bà Thi vội vàng từ trong phòng đi ra. Tiểu Tô, ở lại chơi lúc nữa đã. Không được ạ. Đã muộn lắm rồi, quấy rầy hai bác nữa thì thật là xấu hổ. Tô Mặc nghiêm trang nói. Lâm Thư nhìn mà không nhịn được, âm thầm quán thán. Cứ như vậy, cô liền bị Tô Mặc dẫn đi. Xuống đến dưới lầu, Lâm Thư giãy giụa tay chân. Đang định quay về, lại bị Tô Mặc kéo lại. Tiểu thư, chúng ta tâm sự một chút đi. Tô Mặc nhíu mày, khuôn mặt vốn xinh đẹp. Lúc này dưới ánh trăng, càng phát ra vẻ anh khí bức người. Khéo miệng, nở ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu thư lại bị trúng mỹ nam kế rồi. Vào mùa hè, ban đêm nhiệt độ vẫn rất cao, nên Lâm Thư vẫn nhớ nhung căn phòng mát lạnh trên lầu, hoàn toàn không hiểu phong tình, dùng dằn muốn quay về. Có chuyện gì sao? Em không nhớ anh chút xíu nào sao? Tô Mặc mất hứng rồi. Cái gì mà nhớ nhung chứ? Không phải cứ 2-3 ngày lại có thể gặp một lần đó sao? Sau lưng, Lâm Thư đã thấm chút mồ hôi rồi. Cao mày đáng thương nói. Cả mặt, Tô Mặc đột nhiên đen lại. Cho dù Lâm Thư có ngu ngốc hơn đi nữa, cũng ý thức được lúc này tâm trạng của Tô Mặc không thoải mái cho lắm. Nhẹ nhàng kéo góc áo, Tô Mặc. Này, không phải là em nói sai câu gì đó chứ? Mỉm cười, đáy mắt Tô Mặc dần dần tràn ra sự dịu dàng. Tiểu thư, em thật sự là đồ ngốc mà. Em không ngốc. Lâm Thư ấm ức xoay người, không vừa ý với câu nói của Tô Mặc. Nhưng Tô Mặc hoàn toàn không buông tay, ngược lại khẽ dùng sức ôm chặt cái người ngu đần nào đó trong ngực, cúi người xuống chặn ngang cái miệng khiến người ta chán ghét kìa. Lại là một nụ hôn có tính chất trừng phạt. Dùng sức cắn nuốt, Lâm Thư cảm giác hơi đau, phát ra tiếng ừm. Nhưng Tô Mặc không chỉ không dừng lại, mà càng thêm hăng hái cạy mở hàm răng cô. Đầu lưỡi lập tức luồn vào trong, cùng nhau triền miên. Lâm Thư theo bản năng nhắm hai mắt lại. Nụ hôn của Tô Mặc càng ngày càng sâu. Bàn tay đặt trên eo cô cũng càng lúc càng siết chặt. Nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể có thể cho thấy trái tim Lâm Thư cũng không khống chế được mà rung động, hô hấp cũng rối loạn. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Tô Mặc mới buông tay ra. Lúc Lâm Thư mở mắt ra, ánh mắt có chút rời rạc, nhưng vừa ngẩng đầu, vẫn như trước, có thể thấy đôi mắt của Tô Mặc, hàng mi thật dài, che ở phía dưới. Tất cả đều là u ám, mờ mịt, thích thú. Ánh trăng không sai người, nhưng người tự sai. Lâm Thư cũng không nói gì thêm. Để mặc, Tô Mặc nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thực tế, có lẽ thật sự cô cũng có một chút xíu muốn cùng với anh, hai người chung sống. Ban đêm, nơi này thật yên tĩnh. Lâm Thư cảm thấy khá thoải mái. Khục khục. Nếu như không phải là đột nhiên xuất hiện âm thanh này, Lâm Thư vừa quay đầu nhìn, thiếu chút nữa thì sợ tới mức chân muốn nhũn ra. Mẹ, rốt cuộc là mẹ muốn thế nào? Người nào đem quần áo tàn hình bán mẹ vậy? Ôi, Tiểu Tô vẫn chưa đi sao? Bà Thi nhìn Lâm Thư nháy mắt, nụ cười quá thực, không khác gì vừa trộn cục đường của một đứa bé. Cho dù nội tâm Lâm Thư có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, nhưng khi bị mẹ nhìn thấy dáng vẻ này, mặt cũng khẽ đỏ lên. Tô Mặc buông Lâm Thư ra, lùi về phía sau. Dần, cháu về ạ. Sau đó, bước đi 3 bước, liền quay đầu lại. Lúc này mới lưu luyến không nỡ đi. Con phải suy nghĩ cho kỹ. Để cho con đến ở nhà Tô Mặc cũng được. Dù sao, tâm con còn cũng không ở trong nhà. Không nhất thiết phải làm khó dễ hai đứa. Lúc bà Thi dẫn Lâm Thư lên lầu, ngoài dự đoán, đột nhiên nói một câu như vậy. Lâm Thư kinh hãi nhìn bà Thi. Mẹ, cái người này cũng cởi mở quá rồi. Con gái như con vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Đi tới, đi lui, sinh thành thụ. Đúng là sinh con gái thật phiền phức. Bà Thi tiếc nhìn Lâm Thư. Đứa nhỏ Tô Mặc này cũng không tồi. Sẽ không bạc đãi con đâu. Nhưng mà, giọng bà Thi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trong lòng Lâm Thư thoáng lo lắng. Nhớ kỹ phải áp dụng các biện pháp an toàn. Nếu con mang thai, mẹ và cha con sẽ rất nhức đầu đó. Nói xong, lại nháy mắt với Lâm Thư mấy cái. Dáng vẻ, yên tâm đi, mẹ biết mà. Lâm Thư, mẹ à, rốt cuộc trong đầu mẹ nghĩ cái gì vậy? Trầm mặc một lúc. Dường như là bà Thi tìm lại vẻ mặt đứng đắn. Một người cả đời quan trọng nhất chính là nhìn rõ được tâm mình. Yêu thì phải nắm thật chặt, trăm ngàn lần cũng không được buông tay. Không yêu cũng không nhất thiết phải dây dưa, tiêu tiêu, sái sái. Dần, Lâm Thư bị ánh đèn dịu dàng của bà Thi làm cho choáng váng. Trong lòng dần dần xuất hiện sự lo lắng. Từ trước đến nay, hai mẹ con cô luôn luôn là chèn ép và bị chèn ép. Chăm chọc và bị chăm chọc, dường như lúc nào cũng đùa vui ầm ĩ, không chút rảnh rỗi. Nhưng đây chính là ràng buộc sao? Dĩ nhiên, Lâm Thư không biết là 10 phút trước đã xảy ra chuyện. Bà Thi và Lâm Tiên Sinh, hai người bị ổi nằm ở trước cửa sổ. Này, này, liệu Tiểu Tô có nhất thời xúc động không? Bởi vì không chiếm được chỗ quan sát tốt. Lâm Tiên Sinh vội vàng hỏi bà Thi. Còn bà Thi lại cười xấu xa. Không tồi, không tồi. Cứ theo tình hình này mà phát triển, thì chắc chắn không phải lo việc không gả được con gái đi. Nhưng tâm trạng Lâm Tiên Sinh lại rất phức tạp. Này, hai đứa vẫn còn chưa có kết hôn đâu. Như này, không phải Tiểu Thư đã chịu thiệt lớn rồi sao? Ông thì biết cái gì? Đối với sự bảo thủ của Lâm Tiên Sinh, hiển nhiên bà Thi rất khinh thường. Tốt xấu gì? Tôi cũng có lòng tin với Tiểu Tô. Tôi nghĩ đứa nhỏ này không phải là người có thể dễ dàng đồng ý. Nói cũng đúng, nhưng mà bà nói xem, nhà họ Tô có thể đón nhận Tiểu Thư không? Dù sao, bà Thi trừng mắt, Tiểu Thư nhà ta thì làm sao? Cho dù là nhà họ Tô thì thế nào? Lâm Tiên Sinh cũng gật gật đầu. Nhưng mà liệu có phải hai đứa chúng nó đã bị ảnh hưởng bởi những điều không tốt của xã hội bây giờ rồi không? Đúng là xã hội cua đồng. Chỉ hai người dưới lầu đang triền miên. Lâm Tiên Sinh đầu đầy vạch đen. Đúng là có chút. Bà Thi đưa mắt nhìn xa. Thôi, để tôi đi giải quyết. Nói xong, liền xách một túi rác đi đổ, đi xuống dưới lầu. Một lần làm kẻ ác, gậy đánh uyên ương. Vì thế, cứ như vậy, lần thứ hai, Lâm Thư trở lại nhà Tô Mặc. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất thoải mái. Nếu như không phải lại nhận được một cuộc điện thoại không ngờ. Tiểu thư, người đầu dây bên kia cười duyên một tiếng, khiến Lâm Thư không nhịn được rùng mình một cái. Lâu rồi, cậu không liên lạc gì với tớ hết. À, cũng không có chuyện gì. Trong lòng Lâm Thư nhất thời âm u tính toán, bắt đầu qua chân múa tài. Không có việc gì thì cậu sẽ không để ý đến tớ sao? Giọng nói ai oán. Nếu là những người khác nghe xong, nhất định sẽ mềm lòng. Thứ bảy này, học lớp cấp 3 đó, cậu không thể vắng mặt đâu. Tớ đã hứa với những người khác là nhất định sẽ đưa được cậu tới. Trang Hiểu Hàm, cô ta luôn luôn như vậy, tốt bụng, giúp người khác đưa ra quyết định. Lâm Thư cười cười. Ừ, tớ sẽ tới. Mặc dù rất dũng cảm gật đầu, nhưng mà vừa nghĩ tới cái tình yêu như con thiêu thân hồi cấp ba kia, Lâm Thư liền đau đầu vô cùng. Trang Hiểu Hàm và Trác Dịch, hai người này chắc chắn là kiếp nạn của cuộc đời của cô. Nhưng mà nếu bây giờ mà lùi bước, chỉ sợ rằng cô sẽ vĩnh viễn không thoát được sự lo lắng trong lòng. Nếu như vậy, chi bằng cứ đâm đầu xông lên, giải quyết dứt khoát thì tốt hơn. Trước đây, vì trong lòng không bỏ được Trác Dịch, cho nên đối với cậu ta luôn có chút sợ hãi. Sợ nhớ lại những hành động ngây thơ hồi cấp ba kia. Nhưng mà bây giờ nghĩ đến Trác Dịch, cuối cùng trong lòng cũng không còn chút đau nhói nào. Người ta nói, thất năm chi dương. Biết Trác Dịch chỉ mới 6 năm, nhưng mà lại có thể thấy rõ. Lâm Thư đột nhiên cảm giác, có lẽ Trác Dịch đối với cô đã trở nên mờ nhạt rồi. Tất nhiên, chuyện đi tham gia họp lần này không dám nói cho Tô Mặc biết. Thật trùng hợp, hôm nay Tô Mặc nói là có việc muốn giải quyết, cho nên đã ra khỏi nhà từ sớm. Không biết vì sao, Lâm Thư lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là trong tiềm thức, thật sự không muốn Tô Mặc biết. Lý do là gì? Lâm Thư cũng không muốn suy nghĩ. Tiểu thư, cuối cùng cậu cũng tới. Nhìn từ xa, đã thấy Trang Hiểu Hàm đang đứng ở cửa khách sạn. Khoa trương dãy tay về phía cô. Lâm Thư che giấu tất cả mọi tâm trạng. Trong ánh mắt, nở nụ cười nhàn nhạt, không rõ ý tứ. Lên tiếng chào hỏi. Hiểu Hàm, cậu đang chờ mong tớ tới sao? Tất nhiên, tớ và A Dịch đều muốn gặp lại cậu một lần. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội. Tràng Hiểu Hàm chớp chớp mắt, nói giọng đương nhiên. Nghe nói, hình như trước đây, hình như cậu từ chối tất cả những buổi lớp học cấp 3. Lần này bọn họ mới để cho tớ gọi điện thoại cho cậu. Ai bảo chúng ta là bạn tốt nhất chứ? Tớ nghĩ việc họp lớp căn bản chính là một đám người tụm lại một chỗ, nhớ lại cuộc sống thời cấp 3 tốt đẹp trong quá khứ. Lâm Thư chu mỏ. Tớ à, thật sự không có chuyện gì tốt đẹp có thể chia sẻ. Tất nhiên là không có lý do gì để tới hết. Hình như là không nghĩ tới việc Lâm Thư lại có thể cởi bỏ mặt nạ. Tràng Hiếu Hàm có chút sững sờ. Mấy giây qua đi mới phản ứng được, vẫn cười như cũ nói. Vậy à, dù sao lúc học cấp 3, cậu bây giờ so với lúc đó đã tự nhiên mạnh dạn lên một ít. Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, giọng nói của cậu bé nhẹ giống như mũi do dè vậy. Lúc ấy tớ còn nghĩ, một đứa bé gái như này nhất định là rất dễ gần. Khóe miệng Lâm Thư mấp máy. Con người ta rồi sẽ từ từ lớn lên. Có lẽ cuối cùng Trang Hiểu Hàm cảm thấy không mấy thú vị, không nói nữa, dẫn Lâm Thư vào bên trong. Lâm Thư cẩn thận từng ly từng tí, duy trì với cô ta một khoảng cách an toàn 15 cm. Loại cảm giác này cũng không phải là sợ, mà là đề phòng theo bản năng của con người. Những tình cảm hồi học cấp 3 trải qua thời gian 3 năm xa cách, thật ra đến bây giờ gần như dùng từ mỏng để hình dung cũng là không đủ. Nếu không phải là cố ý dựa vào lớp để liên lạc, chỉ sợ đã sớm dứt nhau ra sao đâu rồi. Lúc vào phòng, nhìn qua một cái, có người quen, cũng có người không có chút ấn tượng gì. Nhưng mà gần như tất cả đều ăn mặc xinh đẹp, chau chuốt, khá tỉ mỉ. Tiểu thư, cuối cùng thì cậu cũng đã tới. Ha ha, đã lâu không gặp. Biết, không biết, điều dùng, bạn tốt đã lâu không gặp. Gần như không ai sẽ chủ động hỏi. Cậu còn nhớ tôi sao? Làm như vậy, rõ ràng là tự tìm đường chết. Nhìn Trang Hiểu Hàm lách đến bên cạnh Trác Dịch, Lâm Thư cũng không có đi tới, mà chỉ tìm chỗ ngồi ịn ở trên ghế sofa, yên lặng ngồi xuống uống trà. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cho dù Lâm Thư có muốn làm người khiêm tốn, thì Trang Hiểu Hàm cũng không chịu an phận. Kéo tài Trác Dịch, hai người đó đi tới trước mặt Lâm Thư. Tiểu thư, ba người chúng ta hàn huyên một chút đi. Liếc mắt một cái, nhìn 10 đầu ngón tay đang lồng vào nhau, Lâm Thư lại cúi đầu, nhìn qua ly trà, có những lá trà đang nổi lơ lửng ở bên trong. Lúc ngẩng đầu, liền nở nụ cười. Hàn Nguyên cái gì chứ? Bề ngoài, tớ đã làm một cái dây leo rồi. Sớm đã không phải là Lâm Thư mà hai người quen, đã là cảnh còn người mất rồi. Đột nhiên, Trang Hiểu Hàm cao giọng, không hề quá lớn, nhưng lại đủ để cho những người xung quanh nghe thấy. Tiểu thư, thật ra căn bản là cậu không tha thứ cho sự sai lầm của chúng tớ. Năm đó, Trác Dịch và Trang Hiểu Hàm cũng coi như là nhân vật phong dân ở trường cấp 3. Kim Đồng Ngọc Nữ cùng ở một chỗ, tự nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt liếc nhìn. Cho dù không biết chuyện cũ giữa Lâm Thư và hai người bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ ngày hôm nay, chỉ cần thông minh một chút, tự nhiên có thể đoán được 7-8 phần. Từ xưa đến nay, bát quái hoạt động đều rất nhanh. Trang Hiểu Hàm vừa mới nói như vậy, những người xung quanh đã nhao nhao mang theo ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu, nhìn lại. Trang Hiểu Hàm không phải là người có trái tim pha lê trong suốt, nhưng lúc này nhìn qua lại có thể có chút nước mắt. Thật sự dáng vẻ này khiến cho người ta yêu thương, rõ ràng là bi kịch tình yêu của nữ chính. Nguyên tắc lớn nhất trên thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng mà từ trước đến giờ, nguyên tắc này không thích hợp với những mỹ nữ. Bởi vì cho dù là lúc nào đi nữa, mỹ nữ cũng luôn thắng được sự đồng tình của mọi người. Mà những mỹ nữ thông minh sẽ dùng chút đồng tình này biến thành một đại dư luận cường đại trong quần chúng. Ví dụ như bây giờ. Cậu nói xem, chẳng lẽ Lâm Thư lại dính dáng đến chuyện tình giữa Trác Dịch và Trang Hiểu Hàm sao? Không đâu, Trang Hiểu Hàm là ai chứ? Tớ nhớ rõ ràng trước đây đúng là Lâm Thư và Trác Dịch có quan hệ không tồi. Đây tính là gì? Cuộc tình tay ba? Bàn luận xôn xao, hoàn toàn có thể nghe được hết nha. Lâm Thư đè nén những hò hét trong lòng xuống, nhưng ở ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Sự việc đã qua lâu như vậy rồi, cậu không nên nhắc lại nữa. E rằng tớ cũng đã quên rồi. Thật không? Vậy cậu nói như vậy, nhưng xem thái độ bây giờ của cậu là gì? Trang Hiểu Hàm nhíu mày một chút. Ở trước mặt mọi người, không để giữ thể diện cho Lâm Thư. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, cho dù là Trác Dịch cũng cảm nhận thấy. Hiểu Hàm em, đưa mắt nhìn Trang Hiểu Hàm bằng ánh mắt không đồng tình. Trác Dịch lắc đầu, nhìn Lâm Thư mấy lần muốn nói lại thôi. Nhưng cái gì cũng chưa kịp nói, giống như lần trước bị Trang Hiểu Hàm giữ chặt. Lâm Thư lại hoàn toàn xem nhẹ ám chỉ của Trác Dịch. Vì thế, Trác Dịch xoay đầu nhìn Lâm Thư, lại là ánh mắt bất đắc dĩ cùng với thật xin lỗi. Nhưng mà cái cảm xúc ái nái này thì có thể làm được cái gì chứ? Lâm Thư nhìn sang chỗ khác, không nhìn Trác Dịch, mà là đón nhận ánh mắt nhìn của Trang Hiểu Hàm. Đúng lúc đang muốn nói gì đó, thì một giọng nói trầm thấp vang lên, trầm thấp đến mê người. Tiểu thư, không phải là em nói ở nhà chờ anh sao? Tại sao em lại một mình tới đây trước vậy? Trong phòng im lặng. Đúng là dáng vẻ Trác Dịch rất túng tú, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một chàng trai vừa mới 20. Trên người khó tránh khỏi những khí chất ngây ngô của chàng trai mới lớn. Còn Tô Mặc, trải qua 5 tháng rèn luyện, tự nhiên sẽ khi ra khí chất có phần khác biệt. Giữa một đám sinh viên đại học lại càng xuất chúng nổi bật. Có khá nhiều phụ nữ đang ngồi ở trên ghế dài, lúc này đều nghiêng người, ngơ ngác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Đôi mắt đen nhánh, thâm thúy, đuôi mắt hẹp dài quyến rũ, mái tóc mây bồng bềnh, trên mặt nở nụ cười rất hời hợt, nhưng lại rất có sức hấp dẫn. Dường như nhìn thế nào cũng không đủ. Tại sao lại có người đẹp trai như vậy ở đây chứ? Có một số phụ nữ không nhịn được nghĩ. Nhưng vừa mới nhìn lại, thì rõ ràng tất cả ánh mắt của người đàn ông này chỉ đặt trên người một người, lại không khỏi hâm mộ, ghen ghét. Trước đây, Trác Dịch và Trang Hiểu Hàm đã từng gặp qua Tô Mặc. Nhưng lúc đó, biết Tô Mặc thật ra là thầy giáo của Lâm Thư. Hơn nữa, thái độ của Tô Mặc đối với Lâm Thư khi đó rất lạnh nhạt. Trong lòng Trang Hiểu Hàm thầm đoán, hai người sẽ không được bao lâu. Chắc chắn không thoát khỏi số phận chia tay. Nhưng mà bây giờ nhìn xem, tại sao tình cảm lại càng ngày càng thấm thiết như vậy chứ? Bất luận như thế nào đi nữa, Trang Hiểu Hàm cũng sẽ không thừa nhận cô đang ghen tị với Lâm Thư, cực kỳ ghen tị. Năm đó, nếu không phải Trang Hiểu Hàm ra tay trước, thì làm sao bây giờ Trác Dịch có thể ở bên cạnh cô được chứ? Đơn giản mà nói, năm đó người Trác Dịch thích thật ra là Lâm Thư mới đúng. Với tính cách dịu dàng và kiểu ăn mặc hoàn hảo của mình, rõ ràng cô mới là người thu hút được sự chú ý của toàn bộ người trong trường mới đúng chứ. Nhưng lại không có người nào nhìn cô. Ngược lại, bọn họ lại có hứng thú với cây làm nền bên cạnh cô. Cô làm sao có thể cam tâm tình nguyện chịu thua được? Lưỡng tình tương duyệt, hai bên đều yêu nhau thì sợ nhất cái gì? Đó chính là hai người đều nhát gan, không dám đi bước đi đầu tiên. Một khi đã như vậy, thì hãy để cho cô thay thế Lâm Thư đi. Trác Dịch gật đầu, Lâm Thư hết kỳ vọng. Tất cả đều ở trong tầm khống chế. Thận trọng, nhất định sẽ được thứ mà mình muốn. Thật sự là như vậy sao? Nhưng vì sao? Rõ ràng đã đoạt được trắc dịch, tự cho là hoàn hảo, nhưng vẫn không bằng một ánh mắt của Lâm Thư. Trắc dịch giấu giếm, ở cùng với anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Trang Hiểu Hàm thật sự không nhìn ra sao? Không cam lòng. Dựa vào cái gì? Một người nhỏ bé như vậy, tại sao lại có thể hạnh phúc hơn cô được? Trang Hiểu Hàm nghĩ thế nào cũng không ra. Thật ra, nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là hai từ đơn giản. Thấy đủ. Nếu thuộc về bạn, thì sẽ không đột nhiên biến mất. Nếu không thuộc về bạn, thì dành thế nào cũng không giành được. Vui vẻ, thỏa mãn là một tính điều trong cuộc sống của Lâm Thư. Xin lỗi, tôi và Tiểu Thư phải đi trước. Tô Mặc không muốn ở lại chỗ này lâu hơn nữa. Giống như khỉ trong giường, khi bị người ta quan sát vậy. Những ánh mắt ở đây thật sự khiến cho con người ta không thoải mái. Sao anh lại tới đây? Lúc Lâm Thư bị Tô Mặc kéo về nhà, vẫn chưa kịp có phản ứng. Nhớ tới vẻ mặt rùi bỏ của Trang Hiểu Hàm, lại kìm lòng không được bật cười. Gọi điện thoại, cảm thấy em không có ở nhà. Hơn nữa, còn ném điện thoại di động ở trên tủ giày, cho nên đến nhà em. Lâm Thư giật mình nhớ lại. Trước lúc đi họp lớp, bà Thi gọi điện thoại bảo cô về nhà ăn cơm. Lúc đó cô đang bận ra cửa, vội vã khai báo đôi ba câu về việc đi họp lớp. Lúc đi ra cửa thì điện thoại cũng quên mang. Trở lại nhà Tô Mặc, Lâm Thư xoa xoa cái mặt bị đông cứng của mình, nhào tới cái lưng dày ấm của bánh bao, ai oán. Đúng là không phải ai cũng có thể giả bộ thanh cao được, mệt chết đi được. Vậy sao em còn đi họp lớp làm gì? Tô Mặc lạnh lùng ném ra một câu. Ai ơi, tức giận sao? Lâm Thư cười híp mắt, nhào vào đôi má Tô Mặc. Bị Tô Mặc nhanh chóng tránh khỏi, ánh mắt rầm rầm quét qua. Lâm Thư đột nhiên nghĩ đến, vừa tức vừa giận, liền rùng mình một cái. Không phải là em có ý nghĩ dẫu lìa gõ ý vấn dương tơ lòng đâu. Lâm Thư yếu ớt giải thích. Tô Mặc đánh giá cô trên dưới vài giây. Kỹ giới năng lực chiến đấu này của em còn không bị lăn qua lộn lại sao? Không phải là anh đã đến rồi đó sao? Lâm Thư cười cười, lấy lòng cọ sát vào Tô Mặc. Hừ, Tô Mặc lười đôi co với cô, giọng nói bắt đầu chua chua. Không phải là gì trác dịch sao? Cũng có một chút liên quan đến cậu ta. Lâm Thư gật đầu, rất dũng cảm nói. Không hề để ý tới ánh mắt u ám của Tô Mặc. Lần trước khi thấy cậu ta thì loáng thoáng cảm thấy có chút lạnh nhạt. Muốn kiểm chứng lại một lần. Có phải em sắp quên cậu ấy rồi hay không? Nghe lời nói thật của Lâm Thư Sông, vẻ mặt tái nhợt của Tô Mạch dần dần trở lại bình thường. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Có anh ở đây, tất nhiên em sẽ quên được cậu ta. Thật đúng là da mặt dày. Em đại diện toàn bộ nhân loại khinh bỉ anh. Trên đầu, Lâm Thư, đầu đầy vạch đen.